Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Phần kinh thánh chúng ta đọc vừa qua nằm ở trong sách Giô-nê chương thứ 2. Đây là lời cầu nguyện của tiên tri Giô-nê khi ông ở trong bụng của một con cá. Có lẽ đây là một câu chuyện mà rất nhiều người khó có thể cho rằng đó là một sự thật. Bởi vì có được một con cá to mà nuốt một con người vào trong bụng thì đó là một chuyện cũng hiếm thấy. Và người ở trong bụng cá 3 ngày mà vẫn tỉnh táo, đó là chuyện dường như không có được. Các ông bạn và em có tin rằng đây là một câu chuyện có thật hay không? Có một đứa bé nọ trong một buổi nhóm trường Chủ nhật, sau khi nó đã học xong rồi thì nó ra ngoài, nó chờ ba mẹ nó dẫn vào để dự cái giờ nhóm tiếp theo của hội thánh. Ông mục sư đi ngang qua và để ý thấy tay của đứa bé có cầm một quyển sách, trên đó có cái tựa đề là Jonah và con cá voi. Hơi tật mạch chút xíu cho nên ông tiến đến gần, quỳ xuống bên đứa bé gái đó và bắt đầu cuộc đối thoại. Hãy trong tay của cháu cầm cái gì đó. Đứa bé nó trả lời, dạ đây là cái quyển sách nói về Jonah với là con cá voi. Ông mục sư nói, cháu có thể nói cho tôi biết, cháu có tin cái câu chuyện ông Jonah ở trong bụng cá là một câu chuyện có thật không? Đứa bé nó mạnh dạn nói, tại sao không? Dĩ nhiên là tôi tin đây là một câu chuyện có thật đã từng xảy ra. Jonah đã bị một con cá lớn nuốt vào ở trong bụng. Ông mục sư nói rằng, làm sao mà con có thể tin được cái câu chuyện như vậy? Một con người bị một con cá lớn nuốt ở trong bụng đến 3 ngày. Rồi sau đó con cá nhả người đó ra mà người đó vẫn còn khỏe mạnh. Cháu thật sự tin là có cái câu chuyện như vậy ở trong Kinh Thánh được hay sao? Con bé nó vẫn tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng dĩ nhiên đây là câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Và tụi cháu vừa mới học ở trong chương trình trình Chủ nhật buổi sáng hôm nay. Ông mục sư hỏi nó rằng, này cháu bé ơi, cháu có cái cách gì để chứng minh cho tôi biết rằng câu chuyện này là thật hay không? Con bé nó suy nghĩ một chút rồi nó nói, sau này tôi đi lên thiên đàng rồi thì tôi sẽ hỏi lại ông Jonah. Ông mục sư nói, lỡ như ông Jonah ông không có ở trên thiên đàng thì sao? Con bé nó tức mình, nó chống nạn lên tay, nó nói, vậy thì ông xuống đó mà hỏi. Thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta có thể khẳng quyết được những điều của câu chuyện Kinh Thánh nói nó trở thành câu chuyện thật? Tất cả những câu chuyện được xảy ra trong Kinh Thánh viết, chúng ta thấy hoặc là đề cập đến tên của những con người, hoặc là đề cập đến những cái địa phương một cách rất là rõ rệt. Câu chuyện của Jonah nói rằng một ngày kia Chúa phán với Jonah là con của Amitai. Cái tên Jonah có nghĩa là một con chim bồ câu, có nghĩa là một người để mà đưa tin. Cái tên Amitai, cha của Jonah, nó có nghĩa là lẽ thật. Jonah, con trai của Amitai, có nghĩa là một người sẽ chuyển chân lý của Đức Chúa Trời đến với tất cả những người khác. Cái tên nói lên rằng đây là những con người có thật. Cho nên khi Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta những cái câu chuyện hay là những cái sự việc, Kinh Thánh không có giống như một câu chuyện cổ tích kể rằng ngày xưa ở tại một làng nọ có một người kia, đó là những câu chuyện theo dệt. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta những con người với tên, với địa phương của họ để nói lên rằng đây là những câu chuyện có thật. Cho nên câu chuyện của Jonah nó là một câu chuyện có thật về phép màu Chúa đã làm. Không nói đến những cái phép màu về việc làm thế nào một con người như Jonah bị cá nuốt vào trong bụng 3 ngày mà vẫn tỉnh táo, 3 ngày mà vẫn khỏe mạnh, đó là chuyện ở trên thế gian này không có. Chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Điều quan trọng không phải tôi muốn nói đến cái phép lạ Chúa làm ở đây, bởi vì phép lạ Chúa làm đó là việc đương nhiên. Nhưng tôi muốn nói đến cái chỗ là Jonah vào trong bụng cá đó để làm gì? Từ trong bụng cá đó, Jonah đã nhớ đến Chúa của mình. Như thế nào là nhớ đến Chúa? Và nhớ đến Chúa để làm gì? Câu gốc của chúng ta chọn ở trong câu thứ 7, nói rằng khi mạng sống của con tàn dần, thì con nhớ đến Chúa. Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài vào tận trong đền thánh Ngài. Ở trong bản Kinh Thánh cũ thì nói rằng khi linh hồn của con mòn mỏi trong con,
cuộc sống tàn dần hay là linh hồn mòn mỏi, có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái chỗ mà nó chết dần rồi. Chúng ta không còn có phương để cựa quậy được nữa, không thể làm được gì để tự giải cứu cho bản thân của mình. Jonah đã ở trong tình trạng đó và ông nói rằng, thì con nhớ đến Chúa. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ, việc Jonah nhớ đến Chúa nó có cái giá trị như thế nào. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời giờ học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Con thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Đấng có thể nhìn thấy từng cuộc đời của chúng con, Đấng có thể đang nhìn thấy những gánh nặng của từng cá nhân mỗi ông bà anh chị em của chúng con đang đối diện, mà Chúa ơi, chúng con không thể nào cảm thông được cho nhau, và chúng con cũng chẳng có biện pháp gì để giúp đỡ được cho nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng con có một Đức Chúa Trời, Đấng có thể hiểu thấu chúng con trong tất cả mọi chi tiết xảy ra trong cuộc đời của mình, và là Đấng duy nhất có thẩm quyền để giải quyết những nan đề mà chúng con đang đối diện với. Xin cho buổi sáng hôm nay, câu chuyện của Jonah với lời cầu nguyện từ trong bụng cá sẽ nhắc nhở lại cho đời sống của chúng con rằng có một Đấng đáng cho chúng con hướng về. Có một điều chúng con nên làm khi chúng con đối diện với những thách thức xảy ra trong cuộc sống của mình là hãy nhớ đến Chúa. Nguyện Chúa ban phước của Ngài để soi sáng lời của Ngài cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến cái việc Jonah ở trong bụng cá nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa là như thế nào? Có ba điều mà chúng ta phải học từ nơi Jonah khi ở trong bụng cá. Jonah nhớ đến Chúa vì Chúa là Đấng hay lắng nghe. Điểm thứ hai, Jonah nhớ đến Chúa bởi vì Chúa là Đấng nắm quyền thể trị. Và điểm thứ ba, Jonah nhớ đến Chúa bởi vì Chúa là Đấng đáng để phục vụ. Chúng ta sẽ nhớ đến Chúa giống như Jonah hay không? Nếu như chúng ta nhớ đến Chúa là Đấng giống như Jonah đã nhớ đến, thì điều đầu tiên chúng ta hãy suy gẫm rằng Chúa là Đấng hay lắng nghe. Ở trong câu Kinh Thánh của chúng ta, trong đoạn 2 câu thứ 2, ông nói rằng trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Chúa và Ngài đáp lời tôi. Từ lòng âm phủ con kêu cứu thì Chúa nghe tiếng của con. Thưa quý vị, nếu chỉ ở trong hoạn nạn mà quý vị cầu khẩn thì đó là một việc tự nhiên. Tất cả những con người nào mà ở trong hoạn nạn thì họ cũng cầu khẩn hết. Nếu như tôi và quý vị mà rơi vào trong lòng âm phủ và chúng ta kêu cầu thì đó là chuyện tự nhiên. Tất cả mọi con người ở trong cái chỗ khốn cùng của mình đều phải kêu cầu cả. Nhưng chúng ta hãy suy gẫm đến lời mà Jonah nói ở đây. Là khi tôi cầu nguyện thì Ngài đáp lời tôi. Khi tôi kêu cầu thì Ngài nghe tiếng của tôi. Một người mà chỉ vì cái hoạn nạn, người đó kêu cầu với Đức Chúa Trời, thì đó là một chuyện tự nhiên bởi vì người đó bất lực trước hoàn cảnh của mình. Nhưng một người khi kêu cầu Chúa mà biết rằng Chúa là Đấng hay lắng nghe, là bởi vì người đó có một mối quan hệ một cách riêng tư, một cách cá nhân giữa mình đối với Đức Chúa Trời của mình. Câu chuyện cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con cá để nuốt Jonah vào trong bụng. Trong cái phần Kinh Thánh của chúng ta đó, thì cái câu Đức Chúa Trời sắm sẵn con cá đó, nó nằm ở cuối của cái đoạn 1. Hầu như tất cả các bản Kinh Thánh thì cái câu Đức Chúa Trời sắm sẵn con cá nó đều nằm ở cuối của đoạn 1 cả. Ngoại trừ bản Kinh Thánh cũ của chúng ta thì đem cái câu đó vào đầu của đoạn 2. Cho nên quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy có một cái câu so le. Tôi muốn dùng cái câu Kinh Thánh ở trong bản Kinh Thánh cũ làm câu gốc, đó là khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi hay là tàn dần trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Chúa Trời. Nhưng mà tại vì nó là câu thứ 8 thay vì là câu thứ 7, cho nên tôi phải tạm mượn cái bản dịch 2011, nó cũng diễn tả cái tư tưởng giống như vậy. Ở trong câu gốc của chúng ta đó là khi mạng sống con tàn dần thì con nhớ đến Chúa. Có một câu chuyện của một cô giáo dạy ở lớp học Thánh Kinh mùa hè cho các em nhỏ 6 tuổi, kể cái câu chuyện này cho các em ở trong cái chương trình học đó, và đặt ra cho các em một câu hỏi là trong trường hợp các em là Jonah thì các em sẽ làm gì? Thế thì có một em đưa tay lên và trả lời nó rằng, thưa cô, em sẽ đốt một đống lửa ở trong bụng của con cá và làm cho con cá đó nó sẽ ho em ra ngoài. Cả lớp đều vỗ tay vì đứa này có sáng kiến. Một đứa khác đưa tay lên và nói rằng, thưa cô, em sẽ tới cái chỗ cái lưỡi của nó đấy, em dặm cho đến chừng nào mà nó phun em ra thì thôi. Cả lớp đều vỗ tay bởi vì em này cũng có sáng kiến. Những em khác cũng đưa tay lên, mỗi em sẽ có một cái ý kiến đưa ra là mình sẽ làm gì đó để con cá nó có thể nhả mình ra. Rồi thì có một em gái đưa tay lên và nói rằng là, thưa cô, em sẽ gọi điện về cho ba em và ba em đến cứu em. Thì cả lớp cười khì. Nó cười là bởi vì thứ nhất con bé này nó không có làm được một cái gì để có thể đối diện được với cái nan đề mà nó phải cầu cứu với ba nó, dở quá. Và cái thứ hai, con cá nó lặn ở dưới biển sâu rồi kêu điện thoại làm sao mà gặp. Quý vị có thấy rằng trong thời đại văn minh của chúng ta sử dụng điện thoại, nhiều khi chúng ta đi vào trong chợ tàu, ở chỗ cửa thì gọi về nhà còn được, ha, bước vô tay nửa tiện làm sao, mặt sống. Thế thì nếu như có điện thoại mà con cá nó lặn xuống dưới biển rồi làm sao mà kêu ba đến mà cứu đây? Thì quý vị, có lẽ con bé này nó dở quá. Nhưng đây là cách Jonah làm. Từ trong bụng cá, Jonah đã cầu khẩn cùng với Đức Chúa Trời của mình. Khi chúng ta dùng điện thoại thì điện thoại có thể bị mất sóng. Nhưng khi chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe, không bao giờ bị mất sóng cả. Đây là điều chúng ta cảm ơn Chúa, là mối liên lạc của tôi và các ông bạn trên với Đức Chúa Trời của mình không bao giờ bị mất sóng cả. Chỉ có là chúng ta không kêu mà thôi. Nhưng khi chúng ta kêu thì Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ lắng nghe. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 nói rằng, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Có thể sự trả lời của Chúa nó khác với cái mong đợi của mình, nhưng chắc chắn một điều là kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Vì vậy chúng ta hãy kêu cầu cùng với cha của mình khi chúng ta đang đối diện với tất cả những sự khó khăn ở trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con cá để nuốt Jonah vào trong bụng. Để làm gì vậy? Để cho Jonah có thể nhớ đến Chúa. Khi Chúa kêu Jonah ở tại cái chỗ của ông đang ở rằng, con hãy đi đến Ninive để cảnh cáo dân tộc này về tội lỗi của họ, thì Jonah không muốn làm công việc đó. Bởi vì Ninive là kẻ thù của dân tộc mình. Họ đã từng bắt dân tộc của mình đi lưu đày, cho nên nói về phúc âm của Đức Chúa Trời, nói về sự giải cứu, về ơn thương xót của Đức Chúa Trời cho ai thì được, nhưng cho Ninive, no way, không có làm chuyện đó. Cho nên ông đã làm gì? Chạy trốn Chúa. Mua một cái vé tàu đi về Tarsi, tức là một cái hướng ngược lại với Ninive. Chúa biểu ông đi về Ninive ở phía đông, ông đi về Tarsi ở phía tây. Con nhớ đến Chúa không? Không có nhớ đến Chúa. Rồi thì ở trong tàu đó, chiếc tàu nó gặp sóng gió. Người ta bốc thăm coi không biết tại sao mà làm cho thần nào nổi giận mà sóng gió xảy ra. Rồi thì bốc thăm nhằm chúng vào trong Jonah. Xuống đó thấy ông làm gì? Nằm ngủ. Con nhớ tới Chúa không? Thoải mái quá mà chạy trốn Chúa. Ở re. Cho nên nằm ngủ. Người ta kêu ông dậy. Ngươi ở đâu? Ngươi từ đâu đến? Ngươi đã làm gì? Thì lúc đó Jonah mới nói rằng, tôi chạy trốn Chúa của tôi đó, cho nên thôi bây giờ mấy ông cứ bắt tôi thải xuống dưới biển đi là xong. Quý vị có hiểu rằng tại sao Jonah muốn mình được thải xuống dưới biển không? Bởi vì Jonah đang trốn Chúa mà. Cái chuyện sống chết nó không là chuyện quan trọng, bởi vì tôi không muốn đi Ninive. Ở trong đoạn thứ tư đó, 9 năm là nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa giết tôi đi. Bởi vì ông không muốn nhìn thấy cái dân tộc Ninive đó được giải cứu. Cho nên đối với ông cái chuyện chết không đành quan trọng. Miễn sao đừng nói sự giải cứu của Chúa cho dân tộc Ninive đó. Cho nên ông nói với những người thủy thủ là, cứ ném tôi xuống biển, cùng lắm chết là cùng. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con cá. Để làm gì? Để cho Jonah có một cái cơ hội mà nhớ đến Chúa của mình. Và ở trong bụng cá đó, Jonah bị con cá nuốt vào ở trong bụng. Thưa quý vị, khi mà ông tiên tri Daniel bị những người khác chống đối, rồi kiện cáo mình, vua Darius phải đem Daniel thảy vào trong hang sư tử. Nếu như Daniel ở đó cảm thấy mỏi quá, vươn vai được không? Được. Bước đi một chút cho máu nó lưu thông trong chân trong tay mình được không? Được. Nhưng Jonah thì không. Trong cái bụng con cá đó không có đất để cho ông bước đi, không có chỗ để cho ông vươn tay vươn chân gì hết á. Đức Chúa Trời trói ông lại trong một cái chỗ mà ông không thể nhúc nhích được. Và ở trong bụng cá đó, Jonah không thấy cái gì khác hơn là ngoài ra Đức Chúa Trời của mình. Ông thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái đôi mắt của tâm linh mình đang hướng về Đức Chúa Trời. Mặc dầu trong bài cầu nguyện của ông, bài thi thiên mà ông ca ngợi đó, ông nói rằng trong câu thứ 5, nước phủ lấp con, làm con nghẹt thở, rong biển vướng víu trên đầu con. Thật sự ông có thấy không? Không, những cái đó ông chỉ cảm nhận một cái cảm giác thôi, rồi thấy nó như vậy thôi, chứ không có thấy bằng mắt. Cái duy nhất để ông chỉ có thể mở mắt tâm linh của mình thấy là thấy Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời đặt Jonah vào trong một cái chỗ để cho Jonah có thể nhớ đến Chúa của mình. Và đây là một điều diệu kỳ mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cái chỗ cho Jonah, đó là trong bụng cá 3 ngày mà Jonah không bị cái chất axit ở trong bao tử của con cá nó tiết ra để làm cho ông bị bất tỉnh. Một cái câu chuyện thật khác đã xảy ra ở trên đất của chúng ta, đó là năm 1891, có một chiếc tàu đánh cá voi mang tên là Star of the East, ngôi sao phương Đông. Họ đi đánh cá voi ở cái vùng phía đông của châu Mỹ, tức là vùng Falkland Island, cái quần đảo Falkland Island. Họ thả 2 chiếc thuyền nhỏ xuống với những thủy thủ ở trong đó để vây con cá voi mà người ta muốn đánh. Và khi con cá voi nó bị vây bắt như vậy thì nó giận dữ, nó đập cái đuôi của nó và làm cho 2 chiếc thuyền nhỏ kia bị lật tung và những thủy thủ ở trên đó rớt xuống dưới biển. Chiếc tàu lớn phải vớt tất cả mọi người lên, nhưng mà thiếu mất một người thủy thủ. Cái người đó là James Barley. Anh ta đã bị con cá voi đó nuốt vào trong bụng. Và thưa quý vị, ngày hôm sau, người ta đã vật lộn với con cá voi đó, và cuối cùng thì người ta bắt được cái con cá voi đó. Và người ta mổ cái con cá voi đó, thì thấy anh James Barley nằm bất tỉnh ở trong cái bao tử của con cá. Mới có 1 ngày thôi, Barley không thể chống cự lại với cái chất axit tiết ra từ trong bao tử của con cá voi đó. Và cái chất axit đó đã tạo ra những cái mảng trắng ở trên mặt, ở trên tay, ở trên cổ của anh ta. Mà từ đó về sau người ta không thể chữa trị được. Những cái mảng đó nó vẫn cứ in dấu như vậy suốt quãng đời còn lại của anh ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con cá voi cho Jonah. 3 ngày mà Jonah không hề hắn gì đấy, ông vẫn tỉnh táo ở trong cái chỗ đó và có thể cầu nguyện được với Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói với các bạn chị em rằng đôi khi Đức Chúa Trời phải sắm sẵn một cái bụng cá cho tôi và các ông bạn chị em. Một cái hoàn cảnh mà dường như chúng ta không thể nhúc nhích, chúng ta không thể đi đâu được, Chúa trói chúng ta vào trong cái gánh nặng đó để cho chúng ta có thể nhớ được đến Chúa của mình. Nhớ đến Chúa để làm gì? Jonah nhớ lại Chúa, Ngài là đấng hay lắng nghe. Ngài chắc chắn sẽ phải làm cái gì đó cho dù hiện tại tôi đang ở trong bụng cá. Ông cầu nguyện với Chúa. Ở trong câu thứ 6 ông nói rằng: con đã xuống tận nền các núi, đến nơi có then cài nhốt kín con vĩnh viễn. Ông biết chắc là nếu như một người bình thường mà rơi vào trong cái bụng cá thì đó là cái chỗ vĩnh viễn, không có còn thoát ra khỏi được nữa. Đất đã cài then con ở tại đó vĩnh viễn. Tuy nhiên ông nói: thế mà Đức Chúa Trời của con ơi, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hố thẳm. Thưa quý vị, khi cầu nguyện này Jonah đang ở đâu? Đang ở trong cái bụng của con cá. Nhưng ông cầu nguyện rằng: cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, thế mà Đức Chúa Trời đã đem con. Ông dùng chữ đã là nói công việc hoàn thành chưa? Công việc hoàn thành rồi. Đang ở trong bụng cá, nhưng biết Đức Chúa Trời là đấng hay lắng nghe, có thể cầu nguyện rằng Ngài đã đem con ra khỏi cái hoàn cảnh này. Chứ các ông bạn cho em, tôi và các ông bạn cho em có bao giờ đối diện với nan đề của mình mà chúng ta cầu nguyện được giống như Jonah cầu nguyện không? Chúa đã đem con ra khỏi cái gánh nặng này. Nhiều người trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều thách thức quá. Và một sư Nguyễn Kim Lưỡng trong tuần vừa qua đã bị rốt và hiện bây giờ đang nằm ICU, mê mê, không biết gì. Chúng ta không có ngờ được. Chúng ta không có làm gì được ở trong những cái tình huống. Chúng ta rất là thương cảm cho những ông bà, anh chị em chúng ta đối diện. Nhưng tôi và quý vị làm gì được? Chúng ta không làm gì được hết. Ngay chính mục sư làm gì? Mục sư cũng không làm gì được hết. Những người nhà, các con của ông bà mục sư ngồi chật ở trên bệnh viện để làm gì? Cũng chỉ ngồi đó không làm gì được hết. Các bác sĩ và y tá là những người trực tiếp đối diện để chữa trị làm gì? Cũng không làm được gì. Chờ đợi thôi. Sự bất lực của con người chúng ta trước những nan đề chỉ là chờ đợi nếu như Chúa làm một cái gì đó. Và thưa quý vị, Jonah cầu nguyện là Chúa đã làm điều này cho con rồi. Và đó là cách cầu nguyện của một người nhớ rằng Chúa là đấng hay lắng nghe. Vì vậy thưa các bạn chị em, chúng ta đang đối diện với những nan đề trong cuộc sống. Có những người thì đối diện với bệnh tật, có những người thì đối diện với những cái gánh nặng, một chị em thì đối diện với vấn đề bồi thường cho một cái vụ đụng xe của mình, lấy tiền đâu để bồi thường đây. Người khác thì suy nghĩ đến vấn đề đi về Việt Nam, passport tôi chưa về làm sao để được về đây. Thưa quý vị, có lẽ mỗi người trong chúng ta đứng trước những nan đề, tôi không gọi nó là lớn hay là nhỏ, nhưng mà tất cả chúng ta đều bất lực. Và thưa quý vị, chúng ta có thật sự tin rằng Đức Chúa Trời là đấng hay lắng nghe không? Nếu như chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời là đấng hay lắng nghe không? Có nghĩa rằng Ngài đã có một giải pháp cho con trong cái nan đề mà con đối diện đó. Cho nên thưa quý vị, xin Chúa tập tầm để tôi và các bạn cho em nhớ đến Chúa. Không phải là nhớ đến Chúa để kêu cầu như một con người vô tín, bất lực đứng trước sự kiện của mình rồi kêu trời. Nhưng chúng ta nhớ đến Chúa mà biết được rằng Chúa là đấng nghe con kêu cầu. Để chúng ta có thể cầu nguyện giống như Jonah rằng, dầu con đang ở trong chỗ mà cửa địa ngục nó đang cài then lại đó, không có lối thoát. Nhưng Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài đem mạng sống của con ra khỏi đó. Xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể nhớ đến Chúa và cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời là một đấng hay lắng nghe. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, Chúa là đấng nắm quyền để trị. Ở trong câu thứ ba, ông cầu nguyện như thế này, Chúa ném con xuống vực sâu, xuống tận lòng biển, dòng nước biển bao bọc con, sóng to, sóng cồn của Chúa đang tràn phủ trên con. Khi chúng ta đọc câu chuyện ở trong đoạn 1, ai ném Jonah xuống biển? Các thủy thủ trên tàu phải không? Ai đề nghị việc đó? Jonah đề nghị đó. Nhưng mà ở đây Jonah không nói lỗi của mình, cũng không nói lỗi của những thủy thủ. Ông nói ai? Chúa. Cái việc con rơi xuống biển đây là Chúa. Thưa quý vị, ở đây không phải là một sự đổ lỗi, nhưng ở đây là một ý thức nhận biết được rằng cho dù tôi toan tính như vậy, cho dù tôi nhờ người ta làm như kia, nhưng Chúa mới là đấng nắm quyền để trị trên sự việc xảy ra. Chúa đã sắm sẵn con cá để cho Jonah ngồi ở trong con cá đó mà nhớ đến Chúa. Chính Chúa đã tể trị trong cái hoàn cảnh, cho nên ông nói rằng là Chúa đã ném tôi xuống dưới biển. Ông nói rằng sóng to, sóng cồn của Chúa đang tràn lấp ở trên đời sống của tôi. Thưa quý vị, ở trong câu thứ tư, ông tự nhủ như thế này, con đã bị quăng xa khỏi Chúa, dù vậy con lại sẽ được ngắm đền thánh của Ngài. Nếu quý vị đọc cái chú thích ở trong bản kinh thánh chúng ta đó, thì theo những bản cổ của Hy Lạp, cái phần B của câu thứ tư đó nói rằng, con đã bị quăng xa khỏi Chúa, con không bao giờ được nhìn lại đền thánh của Ngài. Có nghĩa là ông nhận thức ra cái tình trạng mình mà đã bị con cá nó đớp vô trong bụng dài rồi thì coi như no way, không còn có cơ hội để trở lại ở trong đền thánh của Chúa, phải không? Nhưng mà cái cách cầu nguyện của ông là tưởng như rằng con không được về trong đền thánh của Chúa. Khi cái cầu nguyện tưởng như rằng đó có nghĩa rằng sẽ còn có cơ hội để được trở về. Cho nên trong cái bản dịch kinh thánh của chúng ta dịch lại là dù vậy, dù cái sự kiện nó xảy ra đó, nhưng mà dù vậy con sẽ được trở lại để mà ngắm xem đền thánh của Chúa. Ở trong câu thứ 6 nói là Jonah tin rằng Chúa sẽ giải cứu mình khỏi cái hiện tại. Cái hiện tại của mình là con đã đến nơi có then cài nhốt kín con một cách vĩnh viễn, nhưng mà Chúa ơi, Đức Chúa Trời đã đem mạng sống của con lên. Ở trong câu thứ 7 nói lên ông tin rằng là mình sẽ được đặt chân vào trong đền thánh của Chúa. Ông nói rằng khi con sắp ngất đi, khi con sắp tàn lụi đi, con nhớ đến Chúa và lời cầu nguyện của con lên thấu đến Ngài tận trong đền thánh của Ngài. Điều đó có nghĩa rằng Jonah tin rằng mình sẽ lại có cơ hội trở lại ở trong nơi đền thánh để cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời. Câu thứ 8 ông nói rằng những người thờ lại các thần tượng giả dối, họ từ bỏ Chúa. Cho nên cái sự cứu rỗi của Chúa dành cho ông ở tại đây không do ông mà do Chúa. Cái quyết định của ông là chạy trốn khỏi cái điều Đức Chúa Trời đòi hỏi mình là. Cái quyết định của ông muốn cho các thủy thủ ném mình xuống đất là tha tôi chết, khỏi phải làm cái công việc Chúa giao cho tôi làm. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép những sự kiện đã xảy ra. Đức Chúa Trời vẫn muốn Jonah sống để làm cái công việc mà Đức Chúa Trời muốn làm. Thưa quý vị, có những lúc chúng ta ở trong những cái gánh nặng mà chúng ta muốn rằng Chúa ơi xin đem con ra khỏi đây. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn đặt chúng ta trong những gánh nặng đó để cho chúng ta tập nhớ đến Chúa của mình. Nhớ đến Chúa theo cái cách của Jonah, nhận ra rằng Chúa là đấng đang nắm quyền để trị. Có một câu chuyện kể về một vị linh mục. Trong một buổi sáng Chủ nhật thì ông giảng một cái bài giảng nói về pháp báp têm. Và ông muốn nói cho người tín hữu ở trong hội thánh hiểu rằng pháp báp têm là rưới nước lên trên đầu, chứ không phải là nhúng xuống dưới nước. Cho nên ông mới đưa ra những cái mẫu chuyện ở trong Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh khi nói rằng Chúa Giê-xu đi đến tại sông Giô-đan để mà chịu pháp báp têm, thì thật sự Ngài chỉ đến cái chỗ bờ nước thôi. Rồi ông Giăng Báp-tít ông lấy nước ông rưới lên trên đầu. Và cái câu chuyện của ông Philip khi mà làm chứng cho vị hoạn quan, và vị hoạn quan nói rằng ông ta muốn làm pháp báp têm, thì ông ta cũng chỉ đi đến cái chỗ cái ao nước đó thôi. Rồi ông Philip ông lấy nước ông rưới lên trên đầu. Sau khi giảng cái bài giảng đó ra rồi thì gặp một người tín đồ đứng dậy bắt tay ông và khen rằng bài giảng của ông ngày hôm nay tuyệt vời quá, dạy dỗ cho tôi nhiều điều rất là hay. Ông nói rằng hồi xưa đến giờ tôi cứ nghĩ đến cái câu chuyện của ông Jonah là ông ta bị con cá nuốt vô trong bụng. Nhưng mà bây giờ qua lối giảng của ông thì tôi mới hiểu rằng ông Jonah không có bị con cá nuốt trong bụng. Thật sự là Jonah chỉ có bước lật dọc dọc cái bờ biển đó thôi, ông dọc nước vậy thôi, chứ không có ở trong bụng cá. Nhờ ông giảng như vậy mà tôi hiểu rằng là ba người bạn của ông Daniel ngày xưa, họ không có thật sự bị quăng vào trong lò lửa, họ chỉ đứng gần cái lò cho nó ấm một chút thôi. Nhờ cái giảng của ông mà tôi mới hiểu rằng ông Daniel ngày xưa không có bị bỏ vào trong cái hang sư tử. Ông chỉ đứng ông coi mấy con sư tử giống như là mình đi sở thú vậy thôi. Cũng nhờ cái điều này mà nó làm khích lệ được cho tôi. Tôi đây là một con người gian ác, nhưng tôi nghĩ rằng là qua cái bài giảng này tôi biết rằng trong tương lai tôi không có đi địa ngục. Tôi chỉ đứng xa xa thôi, chứ tôi không có lạc vào trong địa ngục đâu. Và thưa ông, tuần sau trở đi tôi cũng không cần phải đi tới nhà thờ nữa, tôi tới gần gần chỗ nhà thờ là được rồi. Thưa quý vị, khi chúng ta thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đức tin đó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh của chúng ta. Đức tin đó sẽ ảnh hưởng đến con cái của mình. Đức tin đó sẽ ảnh hưởng đến những người bà con của mình. Nếu chúng ta không tin rằng câu chuyện của Jonah là một câu chuyện có thật, bởi vì Đức Chúa Trời cho phép sự kiện đó nó xảy ra, cho dù chúng ta không thể lý giải được, nhưng đó là quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nắm quyền tể trị. Một người tin vào quyền tể trị của Chúa thì người đó phải nhận biết được quyền năng của Chúa Ngài sẽ tỏ ra trong cái trường hợp mà mình đang bất lực. Ngài sẽ hành động theo ý muốn của Ngài ở trong cái hoàn cảnh của mình, cho dù chúng ta không biết rằng là Ngài sẽ hành động như thế nào. Nhưng nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng nắm quyền để trị, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bình an mà thưa với Chúa rằng, dầu vậy Chúa đã nâng con lên. Cho dù rằng cửa địa ngục đã gài con lại trong cái hoàn cảnh đó, nhưng Chúa đã nâng cuộc đời của con lên. Điều thứ ba, chúng ta suy gẫm với nhau. Chúng ta nhớ đến Chúa nếu chúng ta nhìn thấy Chúa là đấng đáng để phục vụ. Trong câu thứ 9 ông cầu nguyện như thế này: về phần con sẽ hát ca ngợi Chúa, con sẽ dâng tế lễ cho Ngài, con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện, chỉ có Chúa mới có quyền giải cứu. Ông đang ở đâu? Ông vẫn còn đang ở trong cái bụng cá. Nhưng ông biết rằng đây là những việc ông phải làm. Ông biết rằng đây là những việc ông phải có đối với Đức Chúa Trời của mình, bởi vì Chúa xứng đáng với tất cả những việc này. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ đến Jonah. Nhận biết Đức Chúa Trời là một đấng đáng phục vụ, đó là việc ở trong tâm trí. Nhưng trên thực tế, cái tinh thần của chúng ta có thật sự phục vụ Đức Chúa Trời hay không, đó là việc của tâm lòng. Jonah là một tiên tri thất bại. Trong tâm trí thì ông biết rằng về phần con sẽ ca ngợi Chúa, con sẽ dâng tế lễ cho Chúa, con sẽ thực hiện điều con đã hứa với Chúa. Nhưng mà khi Chúa khiến cho con cá nhả ra để ông có thể đi bộ đến thành Ninive được, quý vị thấy ông ta giảng cái gì? 40 ngày nữa thành này sẽ bị đổ xuống. Ông ta đang giảng về một thứ tai họa. Nhưng cho dù Jonah có giảng không theo ý của Đức Chúa Trời đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng cái sự kiện đó. Chúa khiến cho từ vua cho đến dân 120.000 người trong thành phố này ngồi ở trong bao gai mà ăn năn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi và các ông bạn cho em, dầu rằng cái tinh thần của chúng ta nó không nhiệt tình, nhưng khi chúng ta dám làm cái công việc mà Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta làm, Đức Chúa Trời vẫn có cách để Ngài sử dụng. Ông ta giảng xong cho Ninive rồi, ở trong đoạn 4 đó, quý vị nhớ là ông làm gì? Ông leo lên cái ngọn đồi, đi về ra rồi chứ còn ngồi đó để làm chi? Ngồi đó để coi thật sự là Ninive có đổ xuống giống như mình giảng hay không. Nhưng mà nó không đổ xuống. 120.000 người đó ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ lòng của ông nổi giận. Nỗi giận thứ nhất là Chúa không hủy diệt Ninive giống như mình giảng. Cái nỗi giận thứ nhì là có cái cây dưa có 4 mét ngồi, giờ tự nhiên có con sâu cắn cái cây dưa, heo mặt nắng càng càng đổ lên đầu. Cho nên Jonah nói: Chúa ơi, tôi thà chết. Chúa phạt nó đi, tôi thà chết. Chúa đặt hỏi với ông Jonah một câu rằng là: ngươi giận có nên không? Thưa quý vị, cuộc sống thất bại của Jonah Chúa vẫn có thể dùng được. Khi chúng ta dám trả giá để làm một công việc gì đó mà Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và các bạn chị em, một người nhận biết Chúa là đấng đáng để phục vụ, người đó có thể nói như Jonah rằng: về phần con sẽ ca hát để ngợi ca Đức Chúa Trời. Khi nào thì quý vị hát? Buồn quý vị có hát không? Cay đắng quý vị có hát không? Khi mà quý vị đang chăm chú con mắt mình để nhìn trong những cái sự kiện nó xảy ra cho mình, quý vị không có hát được đâu. Đúng không? Nhưng chúng ta hát là khi nào? Chúng ta hát khi nào chúng ta cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình ngay trong cái trường hợp khó khăn mà mình đối diện đó. Cho nên cái niềm vui của người Cơ Đốc là một thứ niềm vui nó từ bên trong lòng cảm nhận về tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì đó chúng ta có thể hát: cho dù rằng hiện bây giờ tôi vẫn đang mắc bệnh, cho dù rằng hiện bây giờ tôi vẫn bị giam ở trong tù, cho dù rằng hiện bây giờ tôi vẫn đang bị nhiều người bắt bớ, tôi vẫn bị những người khác đánh đập mình, hoặc là ngay cả kề cận bên cái chết, tôi vẫn có thể cất tiếng hát được. Cho nên một người mà muốn dâng tiếng hát của mình ca ngợi Chúa, người đó phải hiểu được Chúa yêu mình như thế nào, quý vị mới có được cái niềm vui ở trong lòng để quý vị hát. Bằng không, thưa quý vị, nếu chúng ta chỉ nhìn vào trong hoàn cảnh, chúng ta sẽ không bao giờ hát được đâu. Điều thứ hai, ông nói rằng con sẽ dâng tế lễ cho Ngài. Quý vị có dâng tế lễ, quý vị có dâng cái gì đó cho Đức Chúa Trời không? Thưa quý vị, có nhiều điều để chúng ta có thể dâng. Chúng ta có thể dâng lên cho Chúa những tài vật, tài chánh chúng ta có. Chúng ta có thể dâng lên cho Chúa thời giờ của chúng ta. Chúng ta có thể dâng cho Chúa khả năng của chúng ta. Nhưng khi nào thì chúng ta dâng? Chúng ta chỉ dâng khi nào lòng của chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời thôi. Hiện tại có nhiều người có khả năng nhưng mà không muốn dâng cho Chúa. Có những người có tài chánh nhưng mà không muốn dâng cho Chúa. Có những người có thời giờ mà không dâng cho Chúa. Tại vì sao? Tại vì lòng chúng ta thiếu sự biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Jonah hiểu điều này. Nhưng khi ông ra ngoài, ông có thật sự sống đúng với những điều ông nói không? Thưa quý vị, không. Jonah trở thành một con người thất bại. Tôi và quý vị cũng có thể trở thành một thứ tiên tri thất bại như Jonah nếu chúng ta không biết ơn Đức Chúa Trời về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Jonah quên cái chuyện là từ trong chỗ âm phủ đó mình cầu nguyện và Chúa khiến con cá nó nhả mình ra. Cái chuyện mà Chúa khiến con cá nhả ông ra lên bờ đó là một điều mầu nhiệm, bởi vì cái chỗ ông đang ở trong bụng cá với cái chỗ con cá nhả ông nó cách nhau khoảng chừng 500 dặm. Ông đi về một hướng khác, hướng đi của Đức Chúa Trời đòi hỏi, nhưng Đức Chúa Trời truyền cho con cá nhả ông trở về, và khi ông lên bờ thì đó là thành Ninive. Điều mầu nhiệm Đức Chúa Trời làm chúng ta không thể nào kể hết. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có thể là những người đã quên ơn Đức Chúa Trời, và điều chúng ta có, chúng ta đã không dám dâng lên cho Đức Chúa Trời được. Trong đợt ban VCM tổ chức cái chương trình gây quỹ ở tại đây, ca sĩ Hoàng Nam đã đến đây để ca ngợi Chúa. Ca sĩ Hoàng Nam đã làm chứng cho chúng ta, nói rằng trước đây anh ta là một ca sĩ hát cho các chương trình như là Thúy Nga, chương trình của Asia. Để làm chi? Để kiếm tiền, để sinh sống. Nhưng mà anh nói rằng bây giờ thì tôi không còn hát cho những chương trình đó nữa. Bây giờ tôi hát cho Chúa. Vợ chồng của Hoàng Nam và Thúy Nga đi nhiều nơi, nhiều hội thánh các nơi. Để làm gì? Để hát cho Chúa. Bởi vì cuộc sống của Hoàng Nam biết ơn Đức Chúa Trời. Anh đã viết một cái cuốn sách mà có lẽ quý vị đã mua. Chúa ơi, sao Ngài yêu con nhiều đến thế? Anh viết một bản nhạc. Chúa ơi, sao Ngài yêu con nhiều đến thế? Để diễn tả cái gì? Diễn tả một tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi ao ước rằng Chúa cho chúng ta không phải chỉ nhận thức trong tâm trí, con sẽ làm điều này hay con sẽ làm điều kia. Nhưng lòng biết ơn thúc đẩy chúng ta bước vào trong những công tác thực tế mà dân thì giờ, dân khả năng hoặc dân điều gì quý vị có muốn tập trung cho Đức Chúa Trời của mình. Thưa quý vị, chúng ta sẽ thực hiện những lời hứa nguyện của mình với Chúa như Jonah nói ở đây không? Tôi và quý vị chỉ thực hiện những lời hứa nguyện khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đáng cho chúng ta phục vụ. Nhiều người trong chúng ta có thể không phục vụ ngày hôm nay bởi vì chúng ta nghĩ gia đình của tôi còn nhiều chuyện để tôi làm. Ông chủ của tôi còn nhiều điều mà tôi còn phải làm cho ông chủ. Và thưa quý vị, chúng ta có quá nhiều điều, quá nhiều nơi, quá nhiều con người chúng ta hướng đến để phục vụ. Chỉ một điều thôi, quên Chúa. Nhưng xin Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng, con nhớ đến Chúa. Ngài mới là đáng đáng cho con phục vụ. Có một đứa bé nọ ở trong đất nước hen nha. Nó đi với bạn của nó ở trong rừng rồi thì nó bị những cái cành cây, những cái lá bén cắt cái phần gót chân của nó, chảy máu. Thế thì nó mới nhờ người nhắn về cho mẹ nó, nói rằng con và bạn con sẽ đi đến một cái trung tâm truyền giáo. Ta không biết ở đâu nhưng mà nó biết là đi xa lắm. Tại vì chỉ có chỗ đó thì người ta mới có thể giúp đỡ để băng bó cho nó thôi. Cho nên hai đứa vượt đường xa, gian khó để tìm đến cái chỗ trung tâm truyền giáo để nhờ người ta băng bó lại vết thương. Đường khó đi, nhưng mà cuối cùng thì nó đã thật sự đến được nơi. Chẳng bao lâu sau đó thì lại thấy mẹ nó xuất hiện tới. Thì vị mục sư ở đó ngạc nhiên với nó, làm sao bà biết chỗ chúng tôi đang ở đây để mà bà có thể đi đến. Bà nói rằng có gì đâu, tôi đi tới cái chỗ của nó và tôi thấy rằng nó đổ máu, mỗi lần nó bước xuống máu nó nhỏ xuống. Tôi cứ theo cái vết máu đó tôi lần thì tôi tới đây. Các ông bà anh chị em ơi, thời gian thứ nhất đoạn 4 câu thứ 9 nói với chúng ta như thế này. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài xuống thế gian
để chịu chết làm giá chuộc thay cho tôi và các bạn.
Chúa Giêsu của chúng ta đã đổ huyết ra ở trên thập tự giá, đó là để phục hồi lại cái địa vị mà tôi và các bạn em có được trong ngày hôm nay.
Nhưng nếu như chúng ta quên, vì bận quá, vì công ăn việc làm lôi cuốn chúng ta, vì bạn bè hay những thú vui, những thứ sinh hoạt nào đó trong thời gian này lôi kéo chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta nhớ đến Chúa. Lần theo cái vết máu mà Chúa Giêsu của chúng ta đã đổ ra trên thập tự giá để chúng ta gặp lại cha của mình.
Bà mẹ của đứa bé thật là vui mừng khi gặp lại đứa con của mình đứng ở tại cái trạm xá của đoàn truyền giáo. Chúng ta sẽ vui mừng gặp lại cha của mình khi chúng ta lần theo vết máu mà Chúa Giêsu đã đổ ra vì cớ tôi và các bạn.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta qua bài học này, hãy suy nghĩ là chúng ta có thể là những con người thất bại giống như một tiên tri Jonah, nhưng Đức Chúa Trời không muốn đời sống chúng ta vào ra vô ích. Ngài vẫn có thể có một chỗ để đời sống của chúng ta ngồi vào trong đó để mà nhớ đến Ngài.
Ngài vẫn có thể ràng buộc chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng mới nắm quyền tể trị ở trên thế giới này và trên cuộc sống của chúng ta.
Và Ngài đặt chúng ta vào ở trong một cái chỗ để chúng ta thấy rằng chỉ có một mình Chúa mới là đáng đáng cho con phục vụ. Xin Chúa cho những điều này ghi nhớ vào trong tâm khảm của tôi và các ông bà anh chị em. Tôi mời các ông bà anh chị em cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trong sách Jonah đoạn 2 câu 7. Đây là bản dịch năm 2011 của một sứ báo. Xin Chúa cho câu kinh thánh này sẽ khích lệ cho tôi và các ông bà anh chị em với một sự sẵn quyết của mình. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ lắng nghe. Chúng ta cùng đọc.
Khi mạng sống con tàn dần, con nhớ đến Chúa, và lời cầu nguyện của con đã thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài.
Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con,
Chúa ơi, đã có rất nhiều lúc chúng con nghĩ rằng chúng con đang sống cho Đức Chúa Trời, nhưng chúng con không ngờ rằng chúng con đang chạy trốn trước những điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi con bước vào. Nhiều khi chúng con chỉ tìm cho mình một sự thoải mái, một điều kiện thoải mái, một cuộc sống thoải mái, mà chúng con quên rằng chúng con được gọi để trở thành những người phục vụ Chúa, được gọi để trở thành những con người đại diện cho Chúa trên đất. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài có thể sắm sẵn một con cá nuốt Jonah vào trong bụng. Nhưng tại đó Ngài đã đưa Jonah trở về trong cái vị trí một con người làm một công việc mà Đức Chúa Trời được vinh hiển. Xin Chúa dùng tất cả mọi hoàn cảnh đem cuộc đời con trở lại trong cái vị trí con trở thành một người làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Phục vụ Chúa theo cách Đức Chúa Trời muốn, dấn thân trong những điều mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng con. Chúa ơi, nếu vì điều kiện gì đó mà chúng con đã quên Ngài, nếu vì điều kiện gì đó mà chúng con đã không dám dâng những thì giờ của chúng con cho Chúa, những khả năng chúng con có cho Chúa, hay là những điều kiện mà Chúa ban cho chúng con để phục vụ Chúa, thì Chúa ơi, xin nhắc lại cho đời sống của chúng con. Vì Chúa không muốn ai trong chúng con trở thành những con người vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng con sống đúng mục đích. Ngài muốn chúng con sống đúng với điều mà Đức Chúa Trời đã cứu cuộc đời của chúng con và đặt chúng con vào trong vị trí. Nên con xin Chúa cho mỗi chúng con ở trong thân thể của Chúa, chúng con trở thành những chi thể mà bản thân chúng con nhận được sự sống từ nơi những chi thể khác truyền đạt cho mình, và chính chúng con chuyển tải sự sống của Chúa cho những chi thể lân cận ở bên cạnh. Khi chúng con ở trong nhà Chúa, chúng con sẽ trở thành một trong những viên gạch mà xây dựng cho nhà Chúa được vững chắc, sẽ không có một khe hở nào, sẽ không có một sự mất liên kết nào mà làm cho ma quỷ có thể chen lẫn vào trong đó và phá hoại hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn và khích lệ lời của Chúa cho bản thân con và tất cả các anh chị em, để chúng con có thể sống và luôn luôn nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa nghĩa là chúng con có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời của con là đấng hay lắng nghe. Cho dù chúng con đang ở giữa những thử thách, thì chúng con vẫn tin rằng Chúa của con là đấng hay lắng nghe. Nhớ đến Chúa là chúng con phải tin rằng Đức Chúa Trời là đấng đang nắm quyền trẻ trị giữa tất cả những diễn tiến xảy ra trong thế giới này và trong cuộc đời của chúng con. Và khi Chúa nắm quyền trẻ trị, Chúa có phương cách để Chúa làm việc theo ý muốn của Ngài. Khi chúng con nhớ đến Chúa, chúng con biết chắc một điều, Chúa là đấng để cho chúng con có thể phục vụ. Và Chúa ơi, chúng con sẽ đem tất cả những gì mình có mà Chúa ban cho chúng con ngày hôm nay chỉ để phục vụ Ngài. Xin giúp đỡ để chính cuộc sống của chúng con sẽ trở thành gương mẫu cho con cái mình, sẽ trở thành gương mẫu cho người nhà mình, để khi các con của chúng con lớn lên, khi những người nhà của chúng con nhìn thấy, họ sẽ không trở thành bị vấp phạm vì chính lối sống của chúng con. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả hội thánh của Ngài. Nguyện Chúa bảo giữ tất cả những ông bà, anh chị em của chúng con, tình người trong bàn tay Chúa và chăm sóc chúng con giống như con người của mắt Chúa vậy. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy dỗ. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.